có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Thanh Hùng, Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng, Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị hãy gọi vào số này để chúng ta có thể đóng góp ý kiến cho trường hợp của cô Lệ Quyên. Và quý vị có thể nghe đài trực tiếp qua số điện thoại là 605-475-8076, 605-475-8076. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin mời chị Betty trở lại với phần 2 của chương trình ạ.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên. Và cũng xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình cố gắng gọi vào đài và với những số phone quen thuộc để mà góp ý cùng với những lời tâm sự của cô Lệ Quyên ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn cô Betty. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào lúc 5 giờ ngày Chủ nhật với nghệ sĩ Betty. Và với lá thư ngày hôm nay của cô Lệ Quyên, kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô 817-899-4110. Nhã Quyên, Thanh Hùng và cô Betty xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ, dạ hello. Có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, dạ phải. Dạ xin chào quý vị.
Dạ Betty xin mời ạ. Xin lỗi cho biết quý danh đi ạ.
Dạ thưa cô Nguyễn.
Cô
dạ,
Nguyễn. Xin mời cô Nguyễn.
Nghe cái lá thư của cô Lệ Quyên đó, tôi cũng xin có một chút ý kiến riêng giống như dì Tư vậy, là rất hoan nghênh lời chia sẻ, lời khuyên rất là chân tình của dì Tư. Mà tôi cũng đồng ý với dì Tư với lại cái chị dì vừa chia sẻ đó. Tại vì sao? Khi mà mình phận đàn bà với nhau mà yêu thương một người mang cái bầu mà người ta nghi ngờ, người ta cho là không phải là dòng máu của họ, mà họ buông ra những cái lời lẽ cay nghiệt như thế kia, rồi phải chịu nhục, chịu đau khổ nuôi con. Thế bây giờ gặp được một người ta thương yêu chân tình như vậy, đừng có thảo mồi bắt bóng. Tôi khuyên cô Quyên đấy, là vì sao? Không phải dễ mà tìm được một người thương yêu mình chân thành đâu. Nhá. Hơn nữa, bây giờ mình đã có cuộc sống như thế này rồi, 30.000 hay 300.000 cũng không thành vấn đề khi mà bị sỉ nhục một cách quá tồi tệ. Không có trở lại, theo tôi là không trở lại. Còn cái đứa con đó sau này, nếu mà nó thắc mắc là bố nó không phải là nó, không phải là người Mỹ, thì cái đó tùy ý cô. Nhưng mà nếu mà là tôi đó, thì tôi sẽ nói cho nó biết bố bà nội của nó ngày xưa đã cư xử với mẹ như vậy đó, thì tùy ý con có muốn nhận hay là không. Vậy thôi. Đó là ý kiến của riêng tôi. Chứ bây giờ nếu mà cô buông bỏ cái người chồng này, chơi ổng nhiều tuổi, thì thí dụ so sánh với ông kia chắc là ông già hơn. Nhưng mà cô nên nhớ tình yêu nó không có phân biệt tuổi tác. Hơn nữa người ta đùm bọc mình, đùm bọc con mình, thì tại sao bây giờ trở lại với cái người chồng đó, để mai này mà rủi mà cô mang cái bầu nữa, cái bà nội đó, cái bà mẹ chồng gian ác đó, bà đổ thừa cô lấy tập bè tập bạc nữa, thì cô nghĩ sao? Cho nên đối với tôi, theo tôi á, là tôi không có, đã dứt khoát rồi là dứt khoát luôn. Còn cái đứa con dễ giải quyết thôi, mai này giải thích cho nó biết. Rồi nói bà nội của con đó, với bà ba của con đó, nói con không phải là dòng máu của họ. Thế bây giờ tùy ý con. Còn cái người mà đã đùm bọc mẹ con mình đó, thì con phải kính trọng người ta. Thì có ý kiến vậy đó thì xin gửi đến cô Lệ Quyên và khuyên cô đó đừng có đau khổ một lần nữa, tại vì bây giờ mình đang hạnh phúc mà, tội gì mình không hưởng, phải không? Dạ thôi tôi có mấy lời vậy thôi. Cảm ơn
cô Nguyên. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều ạ.
Và xin được kính mời vị khán giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Phải tôi không?
Dạ vâng, phải ạ.
Dạ xin chị cho biết tên ạ.
Tôi tên Hương.
Dạ vâng, xin mời chị Hương ạ.
Dạ biết chị, xin chào cô Hương. Dạ xin mời cô Hương ạ.
Tôi cũng xin góp ý với cô dì Quyên đó. Theo tôi, nếu tôi là đóng cái vai của cô đó thì tôi sẽ chọn cả hai. Tôi sẽ không về Việt Nam sống là với chồng cũ, nhưng tôi cho đứa con nhìn nội nhìn cha, nó không lỗ lã gì cả, luôn luôn là có lợi về mình hết. Đứa con đó nó vẫn quý trọng ông ba sao, nhưng mà vẫn quý trọng ông ba trước. Mình không có lỗi gì đâu cô Quyên, tại vì á tiếng cái thành nội nó giàu, nó được hưởng thụ, họ không có nhờ gì mình đâu, có họ giàu họ không có nhờ. Đó. Mà thứ hai nữa là con có được hưởng gia tài của bên nội bên cha, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa về mặt đạo đức á, con có làm những việc tốt thì nó sẽ gặp cái tốt trở lại đến với nó. Không những cái đứa á cha không nuôi từ nhỏ đến lớn, nhưng mà là lớn lên á, những người mà họ sống có đức á, họ vẫn để cho nhìn cha, nó tốt với cha nó thì sau này con của nó tốt lại với nó. Theo tôi có suy nghĩ như vậy. Cô cứ nhận hết cả hai, không bỏ cái nào cả. Cô không sống với chồng cũ, cô sống với đứa chồng thứ hai, nhưng mà đứa con á vẫn để bên Mỹ, nhưng mà mỗi năm cho con về thăm cha thăm nội, nó của họ giàu mà tội gì mà bỏ. Mình được có hai mà. Người giàu á chẳng qua là dư của cho con và cháu, chứ chẳng bao giờ nhờ con cháu một đồng bạc đồng khỉ nào cả. Nó thật như vậy, nước mắt chảy xuống. Có bao chẳng qua không có của thì muốn nhờ con nhờ cháu, chứ có của cho cái có mang theo đâu. Đó, theo tôi là tôi chọn cả hai, thì tôi góp ý với tôi như vậy thôi. Đó, về mặt đạo đức thì cũng có, mà về mặt tiền của cũng có luôn. Đó, mà về vừa ở bên Mỹ mà con mỗi năm cho về Việt Nam tham gia thăm nội, không có sao cả. Đời mình phải trải cái lòng ra, mình hận nhưng mà đừng để con hận. Đó, con hận không tốt. Mình hận chồng, mình hận mẹ chồng là người dân, còn con nó hận nội nó hận cha nó, là sau này cái quả báo nó sẽ trả lại cho nó. Nhưng mà đây là họ không có nhờ con cô, họ cho của con cô thôi. Nội cha nó giàu chứ đâu phải nghèo đâu, cô sợ mất của. Không mất của cô từ lại tới lại cho tôi chọn cả hai đó. Cả mặt đạo đức mà cả mặt tiền tài cô đều có hết. Đừng bao giờ kể về con những nội con ác, cha con ác, nghe lời nội không nay, những điều đó không nay. Mình tha thứ hết. Mình không nên xử con nó đi gieo thêm một lần, gieo nhân thêm một lần nữa, rồi sau này nó chờ ngày nó thấy quả là không đúng. Tôi bye bye, tôi chỉ có ý chừng đó thôi. Cho người sáng nói, trời bay.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hương đã góp ý cho ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hương rất nhiều ạ, đã góp ý cho trường hợp của cô Lệ Quyên ạ.
817-899-4110, 817-899-4110, kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Lệ Quyên ngày hôm nay. Quý vị có đồng ý với những quý vị trước hay không? Hay là mình có những cái ý kiến khác với những vị thính giả trước đã gọi vào góp ý? Xin được kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
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 Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên.
Dạ, tôi chào chị Bích Ti, tôi chào anh, chào chị.
Tôi
có thể tôi giấu tên được không?
Dạ được ạ. Dạ tí nữa.
Dạ, Bích Ti xin chào anh ạ. Dạ, xin mời anh ạ.
Tôi nghe chị cái show này, cái này lâu lắm rồi, từ ngày có chú Tư tới giờ đó.
Dạ.
Lâu lắm à, 3-4 năm rồi. Nhưng mà dạ, chưa bao giờ tôi lần nào tôi gọi đó.
Ồ vậy hả? Dạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm, vâng.
Dạ, tôi có ý kiến như vậy. Chẳng hạn như bây giờ khi mà người ta hất hủi mình như vậy đó. Bây giờ mà người ta quay lại mà người ta nhờ, người ta làm như vậy là không được. Bây giờ mình đang hạnh phúc thì mình để mình giữ cái hạnh phúc đó đi. Con nó lớn lên mai mốt mình nói cho nó nghe, rồi tự nó suy nghĩ. Cái đó đúng hay sai là tự nó suy nghĩ. Chứ còn mà bây giờ người ta có tiền có bạc thì mặc kệ người ta chứ. Bây giờ người ta hồi trước người ta đâu có nhìn mình đâu. Bây giờ người ta tự nhiên người ta nói nhìn mình rồi người ta cho mình 30 ngàn để làm gì? Chị thấy không?
Vâng, tức là anh nói là bây giờ đó, tức là người ta đã hát hủi mình rồi, bây giờ người ta muốn mình quay lại thì mình cũng không có nên quay lại.
Không,
người ta đem tiền ra, người ta dụ mình về.
Dạ, không, đừng bao giờ quay lại hết á. Nhưng mà con nó chẳng hạn như bây giờ nó 5-6 tuổi, bây giờ nó 15-16 tuổi á, thì mình kể hết những cái sự thật đó ra cho nó nghe. Rồi ngày xưa là như vậy, đó. Mình phải mang ơn cái ông Mỹ này. Là một người mà mình mang ơn, và một người mình phải kính trọng nữa. Sau này con nó lớn lên là tự nó suy nghĩ, nó hiểu được thì nó hiểu, nó không hiểu được thì thôi.
Không, thật ra mà có những người người ta nhận con nuôi đó, những người Mỹ bên này họ nhận con nuôi vì họ thương lắm, và mấy đứa con đó, nó coi ông bà giống như là người mẹ ruột của nó không có phân biệt gì hết á, nhất là nhận nuôi từ bé đó.
Tại vì bây giờ đó thì mới nói rằng là nhận cho con nhận nội rồi cho 30 ngàn, 500 ngàn, 300 ngàn cũng không thành vấn đề. Cái đó là một cái mà khi mà ngày xưa mà con còn nhỏ 2-3 tháng đó mà người ta đuổi mình đi ra khỏi nhà đó, một cái đó là một cái đau đớn lắm. Bây giờ mình nuôi con rồi nhờ ông Mỹ này, ông thương yêu, bây giờ ông đùm bọc mẹ con mình, rồi bây giờ mình phải mang ơn người ta chứ, mình đừng có làm như vậy. Đời nó mình cái gì mà có ơn thì mình phải trả, mà có cái gì cũng vậy hết. Chứ còn mà nói mà cả nói như mà nói mà nhận cả hai thì nói về vấn đề tiền bạc thì nó dễ vậy, nó không đúng. Tại vì mình cái gì cũng vậy, cái gì nó cũng có ơn có nghĩa. Chứ còn mà nói mà bây giờ đi về mà nhận cả hai thì cũng được, đừng có làm vậy. Theo như ý em thôi.
Tức là anh cũng không có đồng ý là bây giờ như cái cô Hương hồi nãy cô nói thì bây giờ mình phải nhận cả, tại sao mình không nhận cả hai? Tức dạ là không, cô này không, vẫn sống với chồng Mỹ bên này rồi cho đứa con nó về nó nhìn nội với nhìn cha bên đó.
Dạ không, mình đừng làm vậy, mình đừng làm vậy. Sau này con nó lớn lên đó rồi mình kể cho nó nghe là tại sao con là người Việt mà ông này là người Mỹ. Hay là nó có em có anh gì á, người Mỹ lai Việt, thì mình phải kể cái sự thật nó ra cho nó nghe là hồi xưa là má lấy ba con, lúc còn nhỏ bà nội con đuổi má ra khỏi nhà như vậy đó, thì cái đó là thì nó lớn lên nó có cái đầu óc nó suy nghĩ thì nó nhận, nó không nhận thì thôi, cái đó là quyền của nó. Mình phải kể những cái sự thật ra, mình đừng có giấu giếm cái gì hết.
Vâng, thì cái câu chuyện này thật sự ra cũng khó lắm. Về vấn đề như cô Hương có nói, cô phân tích về vấn đề đạo đức cũng như là vấn đề nhân quả, rồi vấn đề tha thứ nữa.
Dạ, thì nó mình đứng cửa ngoài thì mình thấy nó dễ dàng lắm, nhưng mà đối với em thì nếu mà ai mà là em như vậy thì em cũng không bao giờ em chấp nhận hết á. Đối với em bây giờ dù cho bạc triệu đi nữa em cũng không bao giờ, em nói thiệt.
Tại vì thật ra con người chúng ta có tự ái hết, ai cũng có tự ái vì có
cái tính gì, ai cũng có cái tự ái hết á. Thấy không, khi mà chị mà té xuống cái đống bùn đó mà chị sắp chết đó, mà cái người mà cứu lên đó thì cái người đó là chị mới mang ơn cái người đó. Chứ còn mà chị mà đang mạnh giỏi á, mà người ta lại cho chị tôm hùm hay là cái gì đó thì nó miếng ngon vật lạ, ví dụ là tiền bạc cả đống thì cũng đâu có thành vấn đề đâu chị, đâu có nó đâu có cái nghĩa đâu,
cũng không quý nữa, không quý bằng.
Dạ nó không quý.
Dạ người ta bảo một miếng khi đói bằng một gói khi no đó, đó là
dạ khi mà chị cũng giống như khi mà chị té xuống bùn rồi đó, mà chị gần chết á mà có người cứu chị á thì chị mới mang ơn cái người đó chứ.
Ừ dạ
đúng không?
Dạ vâng.
Em đồng ý những cái gì mà nó nói trước thì em đồng ý, những cái gì tư gì đó thì em đồng ý hết, là đúng, những người nó nói đúng.
Ừ. Vâng, thì anh còn ý kiến gì nữa không thưa anh?
Dạ.
Dạ không, em chỉ nghe vậy thôi, chứ còn mà em nghe cái show của chị là mỗi tuần mà thành thử ra 4-5 năm em không bao giờ em gọi đó. Không.
Rồi, anh tên gì?
Dạ chị Quyên thôi, khỏi cần hỏi tên em đi. À.
Dạ
từ khi đầu giờ anh nói anh giấu tên, cái cuối giờ anh quên anh khai tên.
Dạ không, em chỉ nghe thôi, nghe mà có dạ. Nhiều người ta cũng nói, cũng có cái show này của chị Bích Ti này nghe cũng có lý lắm.
Dạ vâng. Rồi, em cảm ơn rất
nghe nó rất hay.
Dạ
vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ vâng.
Dạ cảm ơn rất nhiều. Dạ.
Cảm ơn anh giấu tên nha. Chúc anh may mắn nha, và lúc nào cũng vui vẻ mà nhớ được theo dõi chương trình và gọi vào nha.
Dạ rồi, cảm ơn.
Anh chỉ nghe thôi, anh chỉ nghe thôi.
Không cứ tới gọi vào đi nữa đi. Dạ, anh nghe, anh cho ý kiến rất hay lắm.
Dạ, dạ, gần tới anh gọi vào, anh nói tên cho biết. Xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Cô Bích Ti, Thanh Hùng và Nhã Quyên.
Dạ, chào chị, xin chị cho biết cái danh.
Tên Thanh nhá.
Chị Thanh, rồi, mời chị Thanh.
Ai cũng có sai lầm. Cái sai lầm của người ta hồi xưa là người ta không nhận con, người ta không nhận giọt máu của người ta, do người ta có nghi ngờ. Còn bây giờ mình biết chắc chắn người cha đó là con cha của con mình, thì em nghĩ là mình đừng có nên cái phạm cái sai lầm là mình không cho con mình nhận cha mình, cha nó. Mình vẫn sống với một cái người chồng bên đây, nhưng mà cái người cha của nó thì có thể là nhận cha, thì có thể là bây giờ, có thể là sau này, hay là bất cứ khi nào mà mình thấy thuận tiện. Nhưng mà mình đừng có nên mắc cái sai lầm là để cho cái tình máu mủ nó bị cắt đứt. Em chỉ có ý kiến như vậy thôi.
Ừ, dạ vâng, cảm ơn chị Khanh. Bởi vì theo chị Khanh nói là đừng có nên phạm vào cái vết sai lầm của người trước nữa. Thế là nên dạ cho vâng. Đứa con nó nhận cha của nó bất cứ lúc nào mình thấy thuận tiện. Phải không chị Khanh?
Vâng.
Dạ vâng, thì cái đó cũng là về cái vấn đề mà đạo đức đó. Vâng, thì dạ. Giống như cô Hương hồi nãy cô cũng nói như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn dạ. Chị rất nhiều đã gọi vào tham gia.
Dù cho cái người cha đó nghèo hay giàu mình không có quan trọng. Quan trọng là mình sống có cái đạo đức thôi. Vậy thôi ha.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn dạ. Chị rất là nhiều ạ. Dạ vâng.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Còn vài phút cuối của chương trình, quý thính giả có những góp ý cho cô Lệ Quyên ngày hôm nay. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý trong cái chương trình này ngày hôm nay. Thì Nhã Quyên thấy là cái vấn đề mà nhận cha không nhận cha thường hay xảy ra. Có một số người thì hay kêu là mình phải cho con nhận cha, và một số người lại nói là nếu mà họ đối xử như vậy thì mình không nên cho nhận cha. Cái này là có lẽ là tùy cái góc nhìn của mỗi người thôi.
Đúng
và
rồi.
Mỗi
đúng
người rồi. Nếu mà họ trong cái trường hợp á, nhiều khi có những cái nỗi đau họ không thể họ không có thể nguôi ngoai được, mà mình đứng ngoài mình nhìn thì mình nói là có những cái gọi là đạo đức. Nhưng mà cái nhà, trong trường hợp này thì Nhã Quyên nghĩ là cái gia đình này đối xử người mẹ chồng cũng như người chồng đối xử với cô cũng gọi là hơi tàn nhẫn đó. Đi kiếm một người vợ khác cho con trai mình và đem về, và sau này thì lại hả, tức là giống như là và cái nếu mà cô bây giờ cô quay trở về thì có lẽ là người ta lại sẽ coi thường cô, vì họ từ đầu người mẹ chồng này đã coi thường cô là cái kiểu mà môn đăng hộ đối đó anh Thanh Hùng và cô Bích Ti, là họ yeah. Cho là cô là gia đình nghèo cho nên họ mới có những cái thái độ như vậy. Và khi cô trở về như vậy thì họ đã đó, thấy chưa, tôi mới đưa ra 30.000 mà cô ấy đã quay trở về rồi, thì cái đó lại là một cái đau hơn nữa,
một cái đau kế tiếp mà, đúng
lại
không?
Một những cái vết đau thương kế tiếp. Đây không phải mình nói là đạo đức, còn nếu mà sau này đứa con nó lớn thì cô không có nói vô, có nhà cô nghĩ là cô cũng không có phải nói xấu người chồng, nhưng mà khi lớn mà nếu con mình nó hỏi nó muốn quay về, khi nó đủ lớn, nó đủ có cái tri thức, nó hiểu và nó có thể, nếu mà nó chấp nhận người cha nó thì nó sẽ tự quay về, nó tìm người cha, nó không cần phải người mẹ làm điều gì hết, cho đứa con mình nó tự quyết định, mình chẳng phải nói ra nói vào trong cái vấn đề này. Đây là cái cách nhìn của Nhã Quyên thôi, còn mỗi người thì có cái cách nhìn khác nhau, và nhiều khi mình nghĩ đây không phải là không có đạo đức là không cho gặp con, gặp cha, nhưng mà cái người, nếu mà mình nói là quả báo thì đó là quả báo với cha vợ. Cái người bà nội và người cha đó đã thấy quả báo rồi đó, là mất đi người cháu thật sự của mình, và bù lại là cái người kia không phải là đứa cháu ruột, thì đó, cái quả báo nó đã đến ngay trước mắt với bà nội và người cha. Và còn vài phút cuối của chương trình, nếu mà quý vị không gọi vào góp ý, không còn những cái góp ý cho cô Lệ Quyên, thì xin mời cô Betty đúc kết chương trình ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng cũng vậy. Dạ vâng, xin phép chị Betty, tại vì Thanh Hùng cũng suy nghĩ như vậy, như Nhã Quyên á. Thì trong cái vấn đề này chúng ta thấy rằng là cái sự hắt hủi đó là một cái nỗi ám ảnh, nó không phải là một cái nỗi đau nữa đâu.
Coi thường nhiều quá.
Đến vậy. Mãi tới nó sâu đậm tới mãi bây giờ, thì trong cái hoàn cảnh hiện tại cô Lệ Quyên đang sống rất là êm ấm, thì Thanh Hùng nghĩ là cô nên tiếp tục sống cuộc sống như vậy. Còn riêng con của mình á, tức là cháu, nó sẽ sau này khi nó trưởng thành, nó lớn, thì theo luật tự nhiên nó sẽ lá rụng về cội, nó sẽ tìm hiểu. Và tới lúc đó thì người mẹ tất nhiên phải nói rõ cái vấn đề tại sao dẫn đến như ngày hôm nay, để cho cháu nó hiểu.
Và nếu mà nó lúc đó nó đủ trí khôn rồi, phải không Thanh Hùng?
Đúng vậy.
Nó đủ quyết định là nó sẽ chấp nhận người cha của nó hay không, nó chấp nhận bà nội của
thì
nó hay không.
Thì tùy cháu thôi.
Thì khi mà nó đủ, ví dụ 15 tới 18 tuổi, khi mà nó hiểu ra vấn đề thì nó sẽ tự quyết định. Mình không có quyết định dùm cho con mình được. Chưa chắc gì là khi mình nói ra nó sẽ chấp nhận cái điều mình làm nữa. Dạ. Yeah. Xin mời cô Betty đúc kết ạ.
Dạ vâng, nếu mà chưa có vị nào gọi vào thì bây giờ để Betty cũng đúc kết lại cái chương trình ngày hôm nay. Betty nghe thì thật sự ra thì khi mà Betty nhận được cái lời tâm sự này á, Betty cũng suy nghĩ rất là nhiều. Thứ nhất là cái vấn đề, đây không phải là vấn đề tiền bạc 30.000 hay là 300.000 hay là 3 triệu gì chăng nữa, nhưng mà mỗi người á, là nó, mình, chúng ta có một cái sự tự ái riêng biệt, rồi cái sự tự trọng của mình nữa. Thế mà thì cái vấn đề này là cái đúng là như vậy đó. Cái cô Lệ Quyên này, cô bị một cái cú sốc, mà một cái cú đau, dù cố là con nhà của nông dân chăng nữa, hay là bất cứ con nhà nào cũng vậy thôi, ví dụ như không giàu hoặc là nghèo này nọ, nhưng mà người ta cũng có sự tự trọng của người ta. Thì Betty nghĩ rằng là những cái lời mà hắt hủi, cũng như là những cái lời của bà mẹ chồng á, cũng như ông người chồng mà đối xử với cô như vậy á, là không có đúng. Mà hơn nữa là cái họ, vì họ tham giàu và họ nghĩ cái nhà của họ phải xứng đáng với những cái gia đình mà làm xui với những gia đình có môn đăng hộ đối, thì thành ra là họ sắp đặt cho một cái người đàn bà khác, nghĩa là thay thế cho cô Lệ Quyên để mà làm vợ của cái người chồng cũ của cô Lệ Quyên như thế này. Cái điều đó là một cái điều phải nói là rất là mất đạo đức, nó không có đạo đức. Ngay từ đầu bà mẹ chồng nó không có đạo đức rồi, mà ông chồng là một người nhu nhược nữa, nhu nhược mà đến nỗi mà mẹ nói cái gì nghe cái đó. Mặc dù mình là người con có hiếu, nhưng mà không phải vì có hiếu mà chúng ta lại làm những cái chuyện mà không có đạo đức như vậy. Trong khi người mình yêu thương á, thì là mình lại hắt hủi, mình nghe lời mẹ. Khi một người đàn ông mà khi lấy vợ đó, thì thật sự ra là mình kính trọng bố mẹ mình thôi, nhưng mà không phải bố mẹ mình nói cái gì mà vô lý mình cũng phải nghe theo hết đó, bởi vì mình sống với vợ mình chứ mình đâu có sống với bố mẹ mình, phải không? Đó là một người đàn ông nhu nhược. Betty không đồng ý cái chuyện đó về cái vấn đề mà đối xử với vợ như vậy. Rồi nhiều khi có nhiều gia đình kỳ lắm, bà mẹ chồng nghĩa là đánh con dâu trước mặt chồng, ông chồng vẫn đứng yên vậy đó, mà lại còn xúi bà mẹ chồng đánh vợ nữa. Đó, cái đó là cái chế độ của Việt Nam ngày xưa, giờ Betty không biết là nó còn hay không nữa. Nhưng mà cái đó là những người họ đối xử như vậy, đối với người vợ như vậy, thì cái đó mình không có thể nào chấp nhận được.
cái vấn đề đó, mà ông chồng của Lệ Quyên như này là như vậy, là ông là một người đàn ông nhu nhược. Bây giờ nếu mà sống lại với ông thì ông chồng cũ đó, với tôi nói ông chồng cũ đó, đó, nếu mà sống lại với ông ta như vậy thì ông ta vẫn tính nào tật đó thôi. Đó, rồi bà mẹ chồng vẫn tính nào tật đó, bà lớn tuổi rồi, bà đâu có thay đổi được tính bà nữa, bà là người tham tiền, tham bạc, rồi bà lại đối xử nữa. Thì cái vấn đề chính ở đây á, là mình không nghĩ đến tương lai, nhưng vấn đề chính là hiện tại bây giờ đó là Lệ Quyên đang sống với một người chồng mà ông này dù người Mỹ hay người gì chăng nữa, đó, nhưng mà người ta đã có lòng với mình, người ta đã đùm bọc với mình trong lúc mình là không có gì trong tay hết, mà người ta thương yêu như vậy, và người ta lại thương con của mình nữa, nuôi nó đến mấy năm nay rồi, ít nhất là 5 năm nay rồi, thì cháu nó được đã 6 tuổi rồi. Thế mà thì dĩ nhiên là đứa con nó coi người chồng Mỹ này coi như là bố nó rồi, nó có bao nhiêu là tình trong đó nữa. Thì cớ gì mà mình phải vì có mấy chục ngàn đồng thôi mà mình lại trở lại để làm cái gì? Thế mà để cho gia đình mình lộn xộn. Ông chồng người Mỹ này dù sao chuyện nữa, nếu mà biết Lệ Quyên mà trở lại hoặc là đưa con về thăm bố nó, ít ra trong đầu ông cũng có một cái câu hỏi chứ. Người đàn ông hay người đàn bà nào họ cũng có cái sự ghen tương trong đó. Dù họ thương yêu vợ nhưng mà họ không biết là mình cho con mình về thập gặp lại bố nó, nên mình có nối lại cái tình xưa hay không. Thế mà rồi tự nhiên cái hạnh phúc của mình nó đang tràn đầy như vậy, rồi đến bây giờ về thăm lại ông, đưa con về thì mình phải đi về, mình phải đưa về để mình gặp ông chồng cũ chứ, chẳng lẽ nó đi mình. Thấy không? Thành ra cái vấn đề đó sẽ là một cái ám ảnh và một cái nỗi nghi ngờ của ông chồng Mỹ bây giờ, mà người ta đã thương yêu mình là như một bát nước đầy như vậy. Thì Bí Tý nghĩ rằng á, ngay bây giờ không nên cho cháu nó nhận, bởi vì khi mà nó còn nhỏ quá, nó chưa có một cái quyết định gì hết. Thấy không ạ? Thế thì bây giờ mình không cho cháu nó nhận bây giờ, và đúng như vậy, như một số quý vị nói đó, là chúng ta phải đợi cháu nó lên, nó lớn lên 17, 18 tuổi, thì sau khi đó thì là cháu nó quyết định lấy. Đó, nó biết là cái bố nó là ai, rồi mẹ, bà nội nó đối xử với mẹ nó như thế nào, mình sẽ nói rõ cho cháu nó biết. Rồi, đó là như vậy. Hoặc là nó cháu mười mấy tuổi, 13, 4 tuổi, nó bắt đầu nó nhận định rồi, thì bắt đầu cho nó biết là bố nó và bà nội nó ở đâu, ở đâu. Thì lúc đó mình nói sự thật ra cho cháu biết. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ rằng cũng không nên nói, bởi vì cháu nó đầu óc nó còn nhỏ lắm. Nói nó chi trí ra mà nó ảnh hưởng đến sự học hành của nó. Nó bị một cái cú sốc nhỏ nữa rồi nó bị ảnh hưởng học hành của nó. Thì theo Bí Tý nghĩ là bây giờ phải giấu cái chuyện này, không cho cháu nó biết. Nhưng mà sau này mười mấy tuổi rồi đó thì có thể cho cháu nó biết. Đó. Thì Bí Tý nghĩ rằng là mà nó như vậy là nó rất là cái gia đình mình vẫn giữ được. Đó, và mình trả lời dứt khoát với nhà bên kia là yêu cầu đừng có làm phiền mình nữa, cái chuyện nó đã dứt khoát rồi. Ok, thì nói yêu cầu bên đó đừng có liên lạc, mà mình cắt đứt cái sự liên lạc đi ngay bây giờ đi. Đó, thì để cho họ nghĩ lại cái hối hận của họ, bởi vì người nào làm lỗi thì phải có sự trừng phạt, đó là sự công bình của trời đất. Bên kia họ làm lỗi một cái lỗi quá nặng như vậy, thì họ phải có sự trừng phạt. Dù họ hối hận chăng nữa, họ phải chịu cái sự trừng phạt. Đó là cái về cái mặt công bằng của trời đất, đó là như vậy. Còn cái sự mà sau này mình cho con nó nhận á, thì là để tùy các cháu. Mình sẽ không có làm gì mất đạo đức hết, nhưng mà ngay bây giờ mình phải giữ hạnh phúc của gia đình mình trước đã. Không có ai thương mình bằng mình thương mình hết. Đó là theo ý của Bích Tý, đó là như vậy. Thế là Lệ Quyên nên giữ hạnh phúc bây giờ, để mà cháu nó yên chín học hành. Và ông chồng người Mỹ này, ông rất là tốt, có tình có nghĩa đối với mẹ con mình, thì mình phải được hưởng cái hạnh phúc đó bây giờ. Đó là Bí Tý cho ý kiến như vậy. Lệ Quyên đừng đừng có thắc mắc gì cái vấn đề này, nói vấn đề tiền bạc thì mình gạt đi một bên đi, không có nói nữa. Nhưng mà vấn đề tình với nghĩa đó thì phải cái trên thực tế, cái gì hiện tại đang có, cái hạnh phúc mình đang có trước mặt, thì mình phải nắm bắt cái hạnh phúc ngay bây giờ, và đừng có để cho bên kia liên lạc với mình hoặc là với con trai của mình nữa. Và cũng nói rõ cho người chồng Mỹ của mình bây giờ, nói rõ ra chứ đừng có giấu giếm gì hết. Nói cho người chồng Mỹ biết những cái chuyện mà đang xảy ra như vậy, và hỏi ý kiến của người chồng mình bây giờ, cho anh biết tất cả sự thật. Và nói là ý kiến là bây giờ cũng nói cho ông biết là không có, em không có muốn liên lạc để cho với người chồng cũ nữa, để cho ông yên tâm và ông không nghi ngờ gì hết.
Ok, thì đây là ý kiến riêng của Bích Ti, và Bích Ti mong rằng tất cả các quý vị nãy giờ đóng góp ý kiến thì cũng có người nói này nói có ý kiến khác nhau một tí, nhưng mà Bích Ti cũng rất là tôn trọng tất cả những ý kiến của quý vị, và mong rằng cái người mà thực hiện là những cái quyết định hay không là do cô Lệ Quyên, và mong rằng cô sẽ được hạnh phúc mãi mãi bên người chồng mới của cô. Cảm ơn rất nhiều những lời tâm sự, và bây giờ thì Bích Ti đã đến hết giờ rồi. Bích Ti xin tạm biệt và mong hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau. Cô Bích Ti cảm ơn Nhã Quyên và Thanh Hùng rất là nhiều.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên còn xin cảm ơn quý thính giả đã đóng góp và tham gia vào chương trình Có Những Điểm Riêng buổi chiều hôm nay, và cũng xin cảm ơn chị Bích Ti rất là nhiều. Và chương trình đến đây thì cũng xin phép được tạm dừng. Mến chúc kính chúc chị Betty một buổi chiều chủ nhật thật là nhiều dồi dào sức khỏe và có những niềm vui trong mái ấm gia đình của mình ạ. Dạ vâng, xin hẹn gặp lại chị trong vòng chương trình lần tới ạ.
Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.